Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tường trình, bình luận và phóng sự bao gồm: Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam Cô Su Nam kêu gọi trả tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh. Trong khi đó, tại Úc, một nhóm người Việt dựng một bảng hiệu lớn ven đại lộ ở Sydney kêu gọi chính phủ Úc gây áp lực đòi Việt Nam trả tự do cho ông Châu Văn Khảm nhân ngày nhân quyền quốc tế 10 tháng 12. Tường trình Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy tôn Pháp chủ mới. Phóng sự người dân ở Việt Nam vui mừng vì phong tỏa không tái diễn trong lúc dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan. Mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết sau đây.
Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam, còn gọi là Cô Su Nam, có trụ sở ở Geneva, vừa kêu gọi trả tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, người đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm hơn 8 tháng qua, nhưng chưa cho gia đình và luật sư thăm gặp. Ủy ban Cô Su Nam cũng cho biết rằng chính quyền bang Geneva đã nêu trường hợp của bà Hạnh trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào cuối tháng 11 vừa qua. Ủy ban Cô Su Nam gồm các thành viên là người Thụy Sĩ và người gốc Việt, hoạt động hơn 30 năm qua nhằm tranh đấu cho nhân quyền và một nền dân chủ thực sự tại Việt Nam. Ông Nguyễn Tăng Lũy, tổng thư ký của Ủy ban Cô Su Nam, cho VOA biết rằng ủy ban này vừa gửi thỉnh nguyện thư đến chính quyền bang Geneva, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ và Đại sứ quán Việt Nam yêu cầu can thiệp để trả tự do cho bà Nguyễn Thúy Hạnh. Ông Lũy nói:
"Thì năm nay Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam Cô Su Nam thì có cảm thấy là trường hợp bà Nguyễn Thúy Hạnh là cái người mà lo cho cái quỹ 50k tại Việt Nam đó, thì trường hợp đó Ủy ban Cô Su Nam Việt Nam thấy là rất là quan trọng và cũng rất là có ý nghĩa, bởi vì năm nay thì Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam Cô Su Nam đã làm một cái thỉnh nguyện thư đặc biệt đối với là dư luận Thụy Sĩ để mà trình bày và xin can thiệp cho chị Nguyễn Thúy Hạnh. Thì cái thỉnh nguyện thư đó anh em chúng tôi đã thực hiện được với khoảng hơn 100 người ở chính giới, người Thụy Sĩ trong chính giới và trong những cái ủy ban quốc tế và nhân quyền khác. Và cái thỉnh nguyện thư đó đã cách đây một tuần lễ thì đã gửi cho tòa đại sứ nhà nước tại Việt Nam, tại thủ đô Thụy Sĩ Bern, và cũng có gửi luôn cho Bộ Ngoại giao, nhất là một cái phần bộ phận nhân quyền của họ, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ đó, để mà trình bày cái trường hợp của chị Nguyễn Thúy Hạnh và xin yêu cầu, nghĩa là đầu tiên là gia đình của chị Nguyễn Thúy Hạnh có quyền đi thăm cô bà Hạnh, có quyền mang thuốc men vô và cho những người luật sư can thiệp.
Theo ông Lý, Ủy ban Cô Su Nam cũng đã nhờ chính quyền bang Geneva can thiệp và đã nêu trường hợp của bà Hạnh trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi ông Phúc công du Thụy Sĩ vào cuối tháng 11 vừa qua. Ông Lý cho biết:
"Cái lúc mà ông Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc có đi một vòng qua Thụy Sĩ và có tới thành phố Geneva, thì trước khi anh em tụi này biết là, và cũng phải nói rằng trong cái bộ chính phủ của thành phố Geneva đó, thì tổ chức Cô Su Nam có một số người thân hữu rất là gần đã quen biết và cũng đã từng tham dự vào những cái nỗ lực hoạt động cho nhân quyền và cho những người tù nhân lương tâm. Thì anh em chúng tôi có liên lạc với là một số người trong cái bộ chính phủ đó và xin họ nói với họ cái lúc mà gặp phái đoàn Việt Nam và gặp ông Nguyễn Xuân Phúc thì sẽ có những lời và những là dặn dỗ hoặc là can thiệp cho chị Nguyễn Thúy Hạnh và cho một số người tu nhân lương tâm khác. Và cái ngày mà họ gặp thì họ nói là họ đã có tỏ ý và có can thiệp trong cái đường hướng đó.
VOA đã liên lạc Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu thêm về sự can thiệp của chính quyền Geneva cho trường hợp này, nhưng chưa được phản hồi. Trang web Kotsunam cũng đã đăng một bức thư của ông Jean-Luc Vongot, ủy viên Hội đồng thành phố Geneva, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà Hạnh. Ủy viên này viết, không thể chấp nhận việc để bà Hạnh sống mòn mỏi trong tù thêm nữa, và chúng ta kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Hạnh ngay lập tức. Không một con người nào đáng bị đối xử như vậy, được cho là nhân danh công lý mà không tôn trọng các quyền căn bản của họ. Ông Quỳnh Ngọc Trên, chồng của bà Hạnh, hôm 7 tháng 12 cho biết trên trang Facebook, hôm nay đã tròn 8 tháng kể từ bà Hạnh bị bắt, đã qua hai lệnh tạm giam để điều tra, nhưng cơ quan an ninh điều tra Hà Nội vẫn chưa điều tra ra tội của Nguyễn Thúy Hạnh để có kết luận gửi đi. 8 tháng qua, tôi hoàn toàn bặt vô âm tính với Hạnh, ông Trên viết. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, 57 tuổi, một người tranh đấu bảo vệ nhân quyền ở Hà Nội, bị chính quyền khởi tố bắt tạm giam hôm 7 tháng 4, 2021, với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bà Nguyễn Thúy Hạnh đã tham gia vào các phong trào xã hội dân sự và các hoạt động biểu tình về môi trường trong 10 năm qua. Ủy viên Hội đồng thành phố Geneva viết, không có gì bất hợp pháp thực sự ngoại trừ việc bà ấy bị cáo buộc đã lập nên và phát triển một quỹ nhân đạo vào năm 2014 để hỗ trợ cho các nạn nhân bị cầm tù và gia đình của họ bị bỏ rơi mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào của chính phủ Việt Nam. Bà Hạnh hỗ trợ hàng tháng cho gia đình để trang trải chi phí thăm gặp các phạm nhân, mua sách giáo khoa và học phí cho con em của tù nhân lương tâm. Bức thư của ông ủy viên Hội đồng thành phố cho biết, quỹ 50K của bà Hạnh đã tạo được sự uy tín và tín nhiệm của cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước, và cho rằng nhà chức trách Việt Nam lo sợ trước thành công của quỹ này và đã buộc bà khóa tài khoản vào năm 2020. Sau khi bà Hạnh bị bắt, Cộng hòa Czech đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại và kêu gọi trả tự do cho bà Hạnh ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Czech cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi hết sức quan ngại về vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh và những cáo buộc chống lại bà. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng lên án việc bắt giữ bà Hạnh, cho rằng việc bắt giữ bà Hạnh có động cơ chính trị và là hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn của chính quyền Hà Nội. Truyền thông Việt Nam cho rằng bà Hạnh bị bắt giam vì hành vi chống phá nhà nước. Việc phong tỏa tài khoản do bà Hạnh đứng tên quyên góp được hơn 500 triệu đồng tiền phúng điếu cụ Kình, Bộ Công an nói rằng đây là một trong những biện pháp chống khủng bố mà pháp luật Việt Nam cho phép. Hướng tới Ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12, một nhóm người Việt tại Australia đã dựng một bảng hiệu lớn ven đại lộ ở Sydney kêu gọi chính phủ Úc gây áp lực hơn nữa để chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Châu Văn Khảm. Đây là một nỗ lực của nhóm người bạn của ông Châu Văn Khảm đang phát động để ông được phóng thích khỏi nhà tù ở Việt Nam. Tấm biển lớn có chân dung ông Châu Văn Khảm với nội dung "Hãy đưa ông ấy về nhà, một công dân Úc đang bị tù on site tại Việt Nam. Hãy giúp ông Châu Văn Khảm về với gia đình của ông ấy." Ông Paul Huy Nguyễn, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tự do New South Wales, nói với VOA.
Và ở ngay tại thành phố Sydney, thì chúng tôi là có bạn và các anh em có làm một cái bảng postcard rất là lớn ở giữa đường để cho bàn dân thiên hạ thấy được là đây chúng tôi có một người công dân Úc đã bị bắt giam ở trại trong một trại tù của cộng sản tại Việt Nam với bản án của 12 năm và xin yêu cầu chính phủ can thiệp và để giúp cho cái cá nhân này được phóng thích.
Trong 2 năm qua, cộng đồng người Việt tại Úc đã liên tục lên tiếng về trường hợp của ông Châu Văn Khảm, 72 tuổi. Một công dân ở Sydney, người bị chính quyền Việt Nam bắt giam từ tháng 1 2019 với cáo buộc âm mưu khủng bố theo Điều 113 Bộ Luật Hình sự. Tại Úc, các hội đoàn, gia đình của ông Khảm đã kêu gọi Ngoại trưởng Úc Maurice Penn, Thủ tướng Scott Morrison và các dân biểu can thiệp cho trường hợp của ông. Tuy nhiên, ông Paul Huy Nguyễn bày tỏ sự thất vọng mà như lời ông nói là chính phủ Úc có vẻ nhân nhượng với chính phủ Việt Nam về trường hợp này. Ông nói,
thì cá nhân chúng tôi cùng những nhiều anh em khác đã vận động trong suốt nhiều năm qua, đi bất cứ nơi đâu tôi vận động chính giới và ngoại trưởng của Úc đã biết đến cái việc này và nhiều những dân biểu thượng nghị sĩ cũng đã biết đến việc này và họ đã biết là cái trường hợp rất rõ của Châu Văn Khảm từ tháng 12 năm 2019 cho đến nay là gần 2 năm và suốt nhiều những cuộc gặp gỡ, cuộc vận động, cuộc đòi hỏi những cái điều kiện này thì cần là thì chúng tôi đã trình bày hết tất cả và họ đã biết. Và một lần nữa thì cũng như là những tôi nói là có cái sự nhân nhượng mà không dám làm của chính phủ Úc, thì cái điều mà chúng tôi đang thật rất là thất vọng, và cũng một cái cá nhân cũng bị nằm trong một cái trường hợp rất là tương tự với lại ông Châu Văn Cảm, là anh Michael Nguyễn đã được thả ra hình như là khoảng một năm trước, nhưng mà ông Châu Văn Cảm là công dân Úc thì vẫn bị nằm ở trong một cái bản án là 12 năm. Thì một lần đây là một cái sự thất vọng mà tôi thấy là chính phủ Úc đã không làm gì được hơn.
Tương tự, ông Nguyễn Đỗ Thanh Phong, đại diện đảng Việt Tân tại Úc, nói rằng chính phủ Úc làm chưa đủ mạnh để ông Khảm được tự do. Ông Phong nói,
rằng là một số những người bạn của anh Châu Văn Khảm, họ đã liên kết với nhau và họ đã liên lạc với lại bà Marie Payne và yêu cầu bà Bộ trưởng Ngoại giao Úc phải làm mạnh hơn. Bởi vì trong thời gian vừa qua, Úc làm vẫn chưa đủ để mà người công dân của mình hiện nay vẫn còn bị giam giữ trong đó.
VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Úc để xin ý kiến về các phát biểu này nhưng chưa được phản hồi. Hôm 6 tháng 12, tổ chức theo dõi nhân quyền hối thúc chính phủ Úc gây sức ép để Việt Nam đạt được những mốc tiến bộ rõ ràng về nhân quyền trong cuộc đối thoại nhân quyền song phương lần thứ 17 giữa hai nước được tổ chức trực tuyến vào ngày 8 tháng 12. Tổ chức theo dõi nhân quyền đề cập đến trường hợp của ông Châu Văn Khảm, cho rằng việc thương lượng để ông được phóng thích và trở về Úc đoàn tụ với gia đình phải là một ưu tiên hàng đầu của Canberra trong cuộc đối thoại với Hà Nội. Bà Elaine Pearson, Giám đốc Quốc gia Australia của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong một thông cáo, Australia cần sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép tới Việt Nam nhằm buộc họ thực hiện những hành động cụ thể để đảo ngược hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng kêu gọi chính phủ Úc vận động cơ hội đối thoại vào ngày 8 tháng 12 để gây sức ép với Việt Nam trong việc chấm dứt chính sách đàn áp một cách có hệ thống các quyền chính trị và dân sự căn bản, trong đó có quyền tự do biểu đạt, lập hội, nhóm họp, ôn hòa và quyền tự do tôn giáo cũng như tín ngưỡng. Chính quyền Việt Nam cáo buộc ông Khảm có liên quan đến Việt Tân, một đảng chính trị có trụ sở ở Hoa Kỳ, đã bị chính quyền Việt Nam liệt vào diện tổ chức khủng bố vào năm 2016. Báo Công an Nhân dân của Bộ Công an Việt Nam cho rằng tổ chức Việt Tân đã bịa đặt thông tin, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề đổi trắng thay đen để tạo nên sự ngờ vực, trộn lẫn đúng sai để người dân, đặc biệt là kiều bào hiểu sai về bản chất của vụ án Châu Văn Khảm.
Giáo hội Phật giáo nhà nước vừa suy tôn lãnh đạo tinh thần tối cao đầu tiên là người miền Nam và từng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tổ chức giáo hội độc lập vốn bị chính quyền ngăn cấm hoạt động. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, đương kim đệ nhất phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng Chứng minh, đã được giáo hội nhất trí suy tôn làm quyền pháp chủ và sẽ được suy tôn chính thức làm đệ tứ pháp chủ tại kỳ đại hội toàn quốc của giáo hội vào năm tới, báo Giác Ngộ đưa tin. Quyết định này đã được đưa ra tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Chứng minh hôm 1 tháng 12 tại chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hàng giáo phẩm cao cấp nhất để bàn về vị trí lãnh đạo tinh thần của giáo hội, vốn đã bị bỏ trống sau khi Đức Đệ Tam Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ viên tịch hồi cuối tháng 10 ở tuổi 105. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy chế lưỡng viện gồm Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự. Hòa thượng Thích Trí Quảng từng làm lãnh đạo cao cấp ở cả hai hội đồng, ở cương vị Phó Chủ tịch và Phó Pháp Chủ. Trước năm 1975, Hòa thượng Thích Trí Quảng, năm nay 84 tuổi, trưởng thành từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở miền Nam. Sau khi lấy bằng tiến sĩ Phật học ở Nhật vào năm 1971, Hòa thượng đã được giáo hội bổ nhiệm làm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Phiên dịch và Trước tác, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên. Hòa thượng Thích Trí Quảng là một trong những vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã gia nhập vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam do chính quyền thành lập ngay từ những ngày đầu. Về lý do suy tôn ông lên ngôi vị quyền pháp chủ, theo tờ trình được đưa ra tại phiên họp đặc biệt do báo Giác Ngộ dẫn lại, thì Hòa thượng Thích Trí Quảng là người đã gắn bó với giáo hội suốt 40 năm qua, có nhiều cống hiến cho giáo hội, có uy tín đối với tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước, có sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn. Toàn bộ 9 vị trưởng lão của Hội đồng Chứng minh có mặt tại phiên họp bất thường này trong số 16 thành viên còn tại thế đã nhất trí 100% với đề cử này, cũng theo tường thuật của báo Giác Ngộ. Khi nhận được sự suy tôn, Hòa thượng Thích Trí Quảng đã thoái thác và được dẫn lời nói, việc tăng sai tôi không dám từ chối, nhưng trong lòng có nhiều suy nghĩ. Tuy nhiên, sau khi được chư vị trưởng lão cung thỉnh một lần nữa thì Hòa thượng đã nhận lời. VOA đã liên lạc Hòa thượng Thích Chí Viên, Đức Đệ Lục Tăng Thống, lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, hiện đang trụ trì chùa Linh Phong ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để hỏi phản ứng. Nhắc lại việc Hòa Thượng Thích Trí Quảng cả trước và sau năm 1975 là người của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho đến năm 1980 khi Hòa Thượng tham gia vào Ban Vận động Thống Nhất Phật giáo, Hòa Thượng Thích Chí Viên nói, Ngài đã làm nhiều công việc lãnh đạo của giáo hội nhà nước. Đến nay thời gian cũng lâu rồi nên họ mới mời Ngài lên làm chức vị tối cao. Nhận định về đạo hạnh của Đức Quyền Pháp Chủ, Đức Đệ Lục Tăng Thống cho biết, ở trong chùa quý thầy ai cũng lo tu hết thôi, mỗi người có một công hạnh pháp môn riêng, ai cũng cầu cho mình được giác ngộ, giải thoát. Hòa Thượng Thích Chí Viên lưu ý việc Hòa Thượng Thích Trí Quảng từng là đại biểu quốc hội, nhận được nhiều bằng khen, huân chương của chính quyền trong khi Giáo hội Việt Nam Thống Nhất không cho phép tu sĩ tham gia vào chính trị.
Sự đóng góp của Ngài là đóng góp cho Phật giáo, nhà nước, chứ không phải đóng góp cho Phật giáo, nước nhà. Thì Ngài dưới sự lãnh đạo của mặt trận tôn giáo, ban tôn giáo quốc gia.
Về cơ hội hòa hợp giữa hai giáo hội khi một vị lãnh đạo tối cao của giáo hội nhà nước từng trưởng thành dưới mái nhà giáo hội độc lập, Đức Đệ Lục Tăng Thống nói sẽ không có.
Theo tôi, nếu Hòa Thượng Quyền Pháp Chủ muốn hòa hợp với giáo hội giáo thống nhất, như vậy là không phải là ai quyết định được. Mà cái đó, những điều đó do Đảng và Nhà nước quyết định.
Nhắc lại việc suốt 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không thể hội nghị hợp hành gì, ngay cả việc tự do đi lại cũng không. Vị lãnh đạo tinh thần cao nhất của giáo hội nói nếu chính quyền muốn hòa hợp thì họ phải trả lại tư cách pháp lý cho giáo hội. Khi đó giáo hội mới triệu tập đại hội và sẽ có quyết định có để cho Đức Tăng Thống gặp gỡ, nói chuyện với Đức Pháp Chủ hay không. Ông nói, từ Houston, Texas, Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng cho rằng cơ hội hòa hợp hòa giải giữa hai giáo hội dưới thời Đức Pháp Chủ mới là zero. Một đằng là giáo hội do nhà nước dựng lên, một đằng là giáo hội dân lập, hoàn toàn khác biệt, ông giải thích. Hòa Thượng Thích Huyền Việt cho biết trước năm 1975, hàng hàng lớp lớp tăng ni cư sĩ hay huynh trưởng đều tự hào về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vì nó đại diện cho lịch đại tổ sư và lên án những người chạy hùa về với Phật giáo quốc doanh để sau này được nhận ra là nhân tuyển để lên làm lãnh đạo giáo hội quốc doanh. Ông chỉ trích những vị đã quay lưng là sau năm 1975, chưa từng nói một tiếng nào bảo vệ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là nơi mà các vị ấy trưởng thành, và bây giờ hoàn toàn đi về một hướng, trở thành công cụ cho Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhận định về vị lãnh đạo tối cao mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam và là trụ trì Chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng Hòa Thượng Thích Trí Quảng là ngôi sao bắt đầu, có nhiều đóng góp hơn các vị trưởng lão khác, nên được cung thỉnh lên ngôi vị Pháp Chủ là rất xứng đáng. Thượng tọa Thích Nhật Từ đã điểm qua 4 lĩnh vực mà Đức Quyền Pháp Chủ có đóng góp lớn là hoằng pháp, ngoại giao, giáo dục và quản trị hành chính. Theo đó, Hòa Thượng Thích Trí Quảng đã có mấy chục năm làm công việc hoằng pháp, và đã tạo ra phong trào tăng ni trẻ nhập thế vào mọi ngõ ngách của cuộc sống ở khắp các tỉnh thành, ông nói với VOA. Dù tuổi đã cao nhưng chỗ nào cần thuyết giảng, Ngài đều không từ nan, nên là tấm gương lớn về hoằng pháp, Thượng tọa Thích Nhật Từ nói. Trên lĩnh vực ngoại giao, với cương vị là trưởng ban Phật giáo quốc tế của giáo hội, Hòa Thượng Thích Trí Quảng đã có công kết nối Phật giáo Việt Nam với Phật giáo quốc tế qua những sự kiện như Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới, Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, cũng theo lời vị thượng tọa này. Còn về giáo dục, trong 12 năm làm viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thích Trí Quảng đã phát triển học viện lên gấp đôi, bao gồm 12 khoa để giúp tăng ni sinh được đào tạo thêm nhiều chuyên môn để phụng sự nhân sinh. Về phương diện quản trị hành chính, khi còn là trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, nơi có cộng đồng Phật tử lớn nhất nước, Hòa Thượng Thích Trí Quảng đã đề ra phương hướng phát triển trí tuệ và tu tập đạo đức, Thượng tọa Thích Nhật Từ nói thêm. Ông cho biết yếu tố vùng miền không có ảnh hưởng gì trong việc suy tôn Hòa Thượng Thích Trí Quảng sau ba đời Pháp Chủ đều là người miền Bắc, mà chủ yếu dựa trên các tiêu chí, đóng góp nhiều nhất, uy tín lớn nhất, sức khỏe tốt nhất và địa vị cao nhất, tức đệ nhất Phó Pháp Chủ. Khác với người tiền nhiệm là Đức Đệ Tam Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ vừa viên tịch, vốn sống đời sống ẩn dật khổ hạnh, lánh xa chốn phồn hoa, làm ruộng tự nuôi thân, Đức Quyền Pháp Chủ Thích Trí Quảng rất tích cực hoạt động xã hội, thường xuyên thuyết giảng, xây chùa, ra nước ngoài, giao lưu với Phật giáo quốc tế, thậm chí ông còn có trang fanpage trên mạng xã hội. Nhận định về việc này, Thượng tọa Thích Nhật Từ nói Giáo hội Phật giáo Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Trí Quảng sẽ xây dựng giáo hội gần với con người hơn, khích lệ giới tăng ni trẻ dấn thân nhiều hơn nữa để phụng sự nhân sinh, giới thiệu hình ảnh Phật giáo trí tuệ qua bốn phương diện, hoằng pháp, giáo dục, văn hóa và từ thiện.
Vai trò pháp chủ của Tử Lão và Thượng Thích Trí Quảng được xem là sẽ có nhiều đóng góp mới so với ba vị trưởng lão hòa thượng pháp chủ trong mấy tập liên quan.
Ông nói và cho biết hướng đi này không chỉ đóng góp cho Phật giáo nói riêng mà còn đóng góp cho đất nước và con người Việt Nam nói chung. Hòa thượng Thích Trí Quảng xuất gia năm 10 tuổi và được thọ giáo với các bậc danh sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất như Thích Thiện Hoa, Thích Thiện Hòa, Thích Trí Tịnh, Thích Thiện Hào. Hòa thượng Thích Trí Quảng còn là tổng biên tập báo Giác Ngộ, viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học. Hòa thượng đã xuất bản nhiều tác phẩm Phật học như Chú giải Kinh Pháp Hoa, Chú giải Kinh Hoa Nghiêm, Chú giải Kinh Duy Ma Cật, vân vân. Hòa thượng Thích Trí Quảng là trụ trì, viện chủ các ngôi chùa lớn ở thành phố Hồ Chí Minh như Tổ đình Ấn Quang, Việt Nam Quốc Tự đều ở quận 10, chùa Huê Nghiêm ở quận Thủ Đức, chùa Huê Nghiêm 2, quận 2, chùa Thanh Tâm, Bình Chánh. Ngoài ra, hòa thượng còn là viện chủ chùa Linh Sơn Bủ Thiền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Tổ đình Linh Nguyên, tỉnh Long An.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Số ca nhiễm COVID tại Việt Nam liên tục được ghi nhận ở mức cao, trên dưới 13.000 ca mỗi ngày. Tuy vậy, chính quyền trung ương và các địa phương không tiến hành phong tỏa như những lần bùng phát dịch trước đó. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tuyên bố không thể phong tỏa mãi, mà Việt Nam phải học cách sống trong hoàn cảnh bình thường mới như nhiều nước đang áp dụng. Đa số mọi người cho rằng đây là cách làm dù muộn nhưng rất đúng đắn vào thời điểm này, khi dân đã sức cùng lực kiệt sau nhiều đợt phong tỏa kéo dài. Chị Nguyễn Hồng Thủy, một nhân viên làm việc cho một tổng công ty nhà nước ở Hà Nội cho VOA biết, chị rất vui mừng vì tình trạng phong tỏa đã không tái diễn bởi nhiều gia đình đang dần rơi vào cảnh túng bấn. Nếu tiếp tục phong tỏa thì không biết sẽ sinh sống ra sao.
Không phong tỏa không tiếp gì đâu, bởi vì tôi nghĩ chắc mọi người kiểu cũng sợ hỏng ở kinh tế. Không phong tỏa thì chết đói.
Đói. Kiểu như là không kinh tế nó không tốt mọi năm. Cho nên là ví dụ như là ngày xưa nhá, là cái năm đầu tiên ấy mà đóng cửa nhá, đến khi mà mở ra một cái thì mọi người đi ăn, đi chơi, đi mua, đi sắm rất là nhiều. Nhưng mà đến bây giờ thì không mấy, ít lắm. Thế nên là nhiều hàng quán người ta cũng ế lắm, chứ người ta cũng không mở nhiều. Do họ không có thu nhập nên là họ cũng kiểu hạn chế, không dám chi tiêu kiểu phung phí ấy.
Chị Thủy chia sẻ với VOA. Anh Nguyễn Phùng Hải, một phóng viên kỳ cựu tại Hà Nội, cho biết trong suốt gần 2 năm qua, với nhiều đợt phong tỏa kéo dài, người lao động và các doanh nghiệp thực sự đã lãnh đủ. Vì vậy, theo anh, cách làm khôn ngoan nhất là phát hiện dịch ở đâu thì cô lập trong phạm vi tòa nhà và tổ dân phố nơi đó. Ai dương tính thì đi cách ly và chữa chạy. Anh Hải nói, phong tỏa toàn thành phố như trước thật sự là thiếu khôn ngoan và gây ra muôn vàn khó khăn cho đời sống người dân.
Dạ, không đóng rồi đâu, đóng rồi chết. Bây giờ đóng đến lần thứ 5 thì chết chứ còn gì nữa, có sức đâu nữa.
Nói chung là cũng người nào khó thì vẫn khó, nhưng còn mọi người nào mà ấy thì vẫn bình thường. Nhưng mà những người lao động thì cũng khó khăn lắm, doanh nghiệp với cả những người dịch vụ nó sẽ khó lắm.
Anh Hải Trần Tình, chị Thủy cho biết ngay khi thành phố mở cửa trở lại vào cuối tháng 9, cơ quan của chị đã lập tức cho nhân viên quay trở lại làm việc như bình thường. Chị Thủy nói cho đến nay, chị và các đồng nghiệp đi làm không thiếu một ngày nào vì doanh nghiệp cần hoạt động để có doanh thu. Còn người lao động thì cần đi làm để có thu nhập đều đặn, nuôi sống bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, cũng theo chị Thủy, hiện giờ tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID tại Hà Nội đã rất cao, nên việc cho phép kinh doanh và đời sống trở lại là hoàn toàn hợp lý.
Thực ra thì tôi thấy nó cũng sôi động nhộn nhịp hơn cái đợt bị cách ly. Nhưng mà thật quả là đi làm ấy thì nó sướng hơn rất nhiều, bởi vì nó không bị tắc đường. Chứ còn bình thường đi tắc đường đi khổ lắm. Mà người cứ nhung nhúc ra, đi sợ cực kỳ. Tôi nói thật, tôi lại thích cái kiểu vắng vắng như này. Chứ còn đông sợ lắm. Gần như trẻ con là không cho ra đường. Nhà nào cũng giữ xịt con trong nhà.
Chị cho biết, những người dân mà VOA có dịp tiếp xúc cho rằng không chỉ dân chúng mà ngay cả các lãnh đạo trung ương và địa phương giờ cũng đã nghiệm ra và nhìn nhận rằng phong tỏa hoàn toàn theo kiểu ngăn sông cấm chợ chỉ mang đến hệ lụy cho người dân và đời sống xã hội.
Dịch bệnh COVID tiếp tục lây nhiễm với số ca mắc mới mỗi ngày được thông báo lên đến con số trên 10.000 ca. Đa phần các ca này đều theo dõi chữa trị ngay tại nơi đang ở của chính người đó. Trước cổng những nhà có ca F0 thường được giăng dây treo bảng là khu vực cách ly y tế, bà Thơm kể.
Cô không có mà kỹ thị người đó F0 mà cô phải không nói chuyện với người ta, không có. Dạ là vậy, chồng sớm cô sống rất là hòa đồng. Cô cũng không có ngại, tại vì mình tiếp xúc là mình cũng biết người ta, thì mình nói chuyện thì mình cũng cái khoảng cách xa ra, để chồm sớm mà mình không thể nào mà mình dị thị người ta được.
Tình chồm sớm thì cũng khó thể xa lánh nhau, thế nhưng nếu tránh được thì phải tránh thôi, ông Lương, một nhân viên trong xe, nói.
Anh nhớ chứ, giờ chẳng hạn như bây giờ anh em ở trong làm như trong. Chú cũng ít có lợi khi nào lại gần anh em làm đó. Nói chuyện thì ở cách với nhau để nói chuyện chứ không có lợi gần với nhau mà giỡn hết như hồi chưa nữa.
Giờ thì dù khu phố hay xóm hẻm có các ca F0, người ta chỉ giới hạn chuyện cách ly y tế ở cụ thể những gia đình bị lây nhiễm. Các hoạt động mua bán chợ búa vẫn nhộn nhịp như trước. Có khác chăng là người dân giờ ai cũng có thói quen đeo khẩu trang. Bà Thơm nói rằng không gì để phải ngại.
Khi mà ta đã biết là người ta đã bị là F0 thì người ta là ở trong nhà phường tới là cũng dán cái bảng để cách ly đó. Thì cách ly theo đúng quy định của phường thì đúng 14 ngày thì người ta hết, thì người ta ra nói chuyện với mình thì mình vẫn nói chuyện bình thường, không có gì để ngại hết.
Hình ảnh giăng dây như vậy đã rất quen thuộc, có thể bắt gặp ở nhiều nơi từ thôn quê đến thị thành. Shipper Thành kể.
Có khi cũng giao tới những ngày bị F0 á, người ta đóng cửa lại, người ta kêu mình, tại vì những người bị F0 là người ta chuyển khoản cho mình, người ta kêu là anh có số tài khoản không, hoặc là Momo, hay là Zalopay gì đó, người ta chuyển khoản cho mình hết rồi, còn như mình cứ bỏ thẳng ngoài đại ngoài cửa rồi người ta tự động người ta ra người ta lấy.
Lực lượng y tế với màu áo phòng dịch quen thuộc tiếp tục xuất hiện để đáp ứng các yêu cầu của cách ly y tế tại nhà, cũng như kiểm soát phòng dịch ở các nghi thức tang lễ, và những hình ảnh đó không còn mang đến căng thẳng như hồi giãn cách nữa.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.